SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters cho biết hôm 4 tháng 5, tập đoàn dầu khí của Tây Ban Nha Repsol đang đàm phán với chính phủ Việt Nam, với tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam để đòi bồi thường vì phía Việt Nam đã đình chỉ cái dự án khoan dầu ở Biển Đông. Thì thưa anh, cái chuyện này nó như thế nào? Có lẽ chắc nhờ anh Lưu Dân nhắc lại giùm, tức là khai thác đây là khai thác ở đâu và vì lý do nào mà phía Việt Nam lại rút lại?
Vâng, để trở ngược lại lịch sử một chút xíu thì chúng ta thấy là cái diễn tiến này nó có hai cái thời điểm quan trọng. Một là hồi tháng 7 năm ngoái, khi mà cái tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol không có tiếp tục tiến hành công tác khoan dầu tại cái bãi Tư Chính ở trong cái vùng đặc nhượng kinh tế của Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ, ở ngoài khơi Vũng Tàu, thì đây là một cái sự kiện nó đã gây nên một cái làn sóng dư luận hết sức là phẫn nộ ở trong nước Việt Nam cũng như là đối với một số các cái quốc gia lân cận khác, bởi vì Việt Nam hoàn toàn có cái tư cách pháp lý cũng như là có những cái quyền lợi trong cái vùng đặc quyền kinh tế của mình để cho các cái công ty dầu khí ngoại quốc đấu thầu và khai thác. Tuy nhiên, trước cái áp lực của Trung Quốc đối với Repsol thì cái công ty Tây Ban Nha này đã phải rút đi khỏi cái vùng biển của Việt Nam.
Nhưng mà khoan, công ty này vì áp lực của phía Trung Quốc nên phải rút đi hay là vì áp lực của Việt Nam? Tại vì nếu mà nằm ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì chắc là cũng phải thông qua những cái hợp đồng, những cái dự án với Việt Nam, với Petro Việt Nam chứ, phải không anh?
Vâng, đây là một cái điều mà cũng đã khiến cho nhiều người đặt cái câu hỏi về tại sao lại Repsol đang khai thác ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nhưng mà lại phải rút đi vì cái áp lực của Trung Quốc. Nó có hai cái lý do, thưa anh. Là lý do thứ nhất là Repsol cũng là một cái công ty cộng tác với công ty quốc doanh dầu khí Trung Quốc và đang có những cái hoạt động khai thác dầu ở vùng Bắc Á, và đây là một cái hợp đồng nó béo bở và nó to lớn hơn nhiều so với cái việc mà khai thác dầu ở bãi Tư Chính. Và với cái lời đe dọa từ hai là cái áp lực từ Bắc Kinh, nếu mà nói rằng là nếu mà Repsol tiếp tục làm việc với Việt Nam đó thì họ sẽ cúp ngang cái hợp đồng của Repsol với Trung Quốc ở vùng Bắc Á, và do đó thì trước cái là một cái công ty thương mại, là một cái công ty mà khai thác vì lợi nhuận thì dĩ nhiên là Repsol phải cân nhắc cái quyền lợi của họ. Cái thứ nhì là chính Việt Nam cũng đã không chịu nổi cái áp lực từ phía Trung Quốc, và mặc dù rằng là cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế năm 2016 sau cái vụ kiện của Philippines đó, vẫn khẳng định rằng đây là cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy vậy, dưới cái áp lực của Trung Quốc, Việt Nam đã không dám đương đầu một cách trực tiếp khi mà có một cái lời đe dọa là nếu mà quý vị tiếp tục khai thác chuyện này thì có thể là chiến tranh sẽ bùng nổ.
Thì đó là cái dự án ở bãi Tư Chính hồi tháng 7 năm ngoái, nhưng mà sang đến năm nay, trong cái quý đầu của 2018, thì Việt Nam lại đình chỉ một cái dự án khác cũng với Repsol ở một cái nơi khác, phải không anh? Ngoài khơi Vũng Tàu đó.
Đúng rồi, cái mỏ dầu khí này được biết với cái tên là Cá Rồng Đỏ, và công ty Repsol đã đầu tư khoảng 200 triệu đô la trong cái việc mà xây dựng những cái cơ cấu hạ tầng để chuẩn bị khai thác cái mỏ dầu này. Thì người ta cho đến nay người ta cảm thấy rằng là cái áp lực hay là cái sức ép của Bắc Kinh nó đã khiến cho Việt Nam, và cụ thể ở đây là công ty Petro Việt Nam, đã không dám trực tiếp đương đầu với một cái áp lực mà có cái sự kèm theo cái sự đe dọa quân sự, mà Việt Nam biết chắc chắn rằng là nếu mà bùng nổ ra một cuộc chiến tranh thì Việt Nam không thể đương cự lại được.
Thì chúng ta cũng biết là tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol đang đàm phán với phía Việt Nam, với chính phủ và tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam, thì đang đòi bồi thường thì không hiểu là như thế nào, nhưng mà cái trữ lượng của cái khu mỏ cá rồng đỏ được cho biết là vào khoảng 45 triệu thùng dầu thô và khoảng gần 5 tỷ mét khối khí đốt. Cho nên là đây là một cái mỏ phải nói là rất là đáng kể, phải không ạ? Nhưng mà nếu như Repsol không khai thác thì sao? Nó có đồng nghĩa là một công ty nào đó của Trung Quốc sẽ nhảy vô không?
Vâng, đây là một cái câu hỏi còn để mở và người ta chưa biết Việt Nam sẽ có những cái thái độ như thế nào đối với cái một cái sự nghĩa là nhảy vào của một cái công ty khai thác dầu khí Trung Quốc chẳng hạn. Trong cái trường hợp nó nếu nó xảy ra thì người ta thấy rõ ràng là đây là một cái chiến thuật đầm ăn dâu của Trung Quốc, nghĩa là từ lấn chiếm cái vùng lãnh hải gọi là đường lưỡi bò đó cho đến dần dần chiếm tiến về phía những cái vùng đặc quyền kinh tế của các cái quốc gia đang có cái sự tương tranh về chủ quyền, ở trong trường hợp này là cụ thể là Việt Nam chẳng hạn, thì người ta thấy rõ rằng là đó là một cái chiến thuật vết dầu lan thì để lần lần liếm vào những cái vùng biển đặc quyền kinh tế của các cái nước mà đang có cái sự tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong vùng biển. Thì người ta cũng không rõ rằng là hiện nay thì các cái lô dầu đó còn có thể sẽ được cho đấu giá tiếp tục một cách công khai ở trên các cái thị trường quốc tế về khai thác dầu hỏa hay không. Thì đây vẫn là một cái câu hỏi để mở, mặc dù rằng là cái sự rút lui hay là cái sự nghĩa là rút lại thỏa thuận đối với Repsol vẫn là một cái điều bộc lộ rõ ràng nhất cho thấy rằng là Việt Nam đang nằm ở dưới một cái sức ép khổng lồ, một cái sức ép mà họ không có thể cưỡng lại được từ phía Trung Quốc.
Có nhiều nhà phân tích, chẳng hạn như ông Ankit Panda viết ở trên cái tờ The Diplomat, thì ông có nói rằng như thế này, cái sự lấn lướt của Trung Quốc và trước cái sự lép vế của Việt Nam như thế này thì có thể đó là một cái lý do nữa để Hoa Kỳ cần phải hiện diện và cần phải có những cái hành động nó kiên quyết hơn ở trong vùng Biển Đông. Thì không hiểu anh Lưu Dân nghĩ sao?
Dĩ nhiên người ta có thể nhìn cái vấn đề này ở nhiều cái khía cạnh khác nhau, thưa anh Quốc Vinh, và ký giả Ankit Panda cũng không phải là một người xa lạ gì đối với cái tình hình trong vấn đề này, và đặc biệt là khi ông đưa ra những cái lời nhận định như vậy. Thưa quý vị, thì hồi năm ngoái khi Thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc đến Washington thăm Việt và có một cái cuộc hội kiến với Tổng thống Trump đó, thì hai bên đã có những cái cam kết về cái việc mà bảo vệ cái sự tự do lưu thông cũng như là cái mở rộng các cái vùng biển ở trong vùng Biển Đông theo cái cách gọi của Việt Nam, và người ta cho rằng là Hoa Kỳ dường như đã không có thực hiện đúng đắn một cái sự cam kết như thế này. Tuy nhiên nhìn ở một cái khía cạnh khác thì người ta thấy rằng là cái mức độ hay là cái tần số tuần tra của các cái chiến hạm của Hoa Kỳ ở trong vùng đã tăng lên so với cái thời của Tổng thống Obama. Thí dụ như trước đây người ta thấy rằng là các cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi tuần tra trong cái vùng biển này chỉ mỗi quý một lần, nhưng mà bây giờ là dường như là trung bình là 2 tháng một lần, do đó nó có một cái sự gia tăng đáng kể, đặc biệt là với một cái sự hiện diện của nhiều cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ở trong vùng. Trước đây người ta thấy cái hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cũng tập trận ở trong vùng, và mới tháng 3 vừa rồi một cái sự kiện mà gây nhiều cái chú ý nhất là cái hàng không mẫu hạm Carl Wilson đã ghé cảng Đà Nẵng. Không biết có phải vì những cái sự hiện diện ngày càng dày đặc hơn của Hải quân Hoa Kỳ ở trong vùng hay không mà khiến cho một cái sự kiện khác nó cũng liên quan đến trực tiếp đến cái việc mà khai thác dầu khí trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đó là cái công ty ExxonMobil của Mỹ vừa rồi cũng công bố là họ sẽ tiếp tục tiến hành cái dự định khai thác cái mỏ khí rất là lớn gọi là mỏ cá voi xanh ở chỉ cách Đà Nẵng chỉ khoảng cỡ 80 cây số ở ngoài biển mà thôi, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà nghe chừng như tất cả cũng chỉ vì quyền lợi của người Mỹ thôi, chứ còn thật sự ra những cái sự hiện diện của Carl Vinson rồi các cái chuyến tuần tra ở trong vùng Biển Đông thì thật sự cũng đâu có phải là cho Việt Nam, bởi vì rõ ràng chúng ta cũng biết là trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thì có nhiều nước lắm, Việt Nam chỉ là một trong số các nước nói rằng họ có chủ quyền ở đó mà thôi. Và như hồi nãy anh cũng nói đó, thay vì tận dụng cái thời cơ là cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 trong cái vụ kiện Philippines với Trung Quốc đó, nhưng mà phía Hà Nội thì cũng đâu có lên tiếng đứng về phía Philippines. Chính bản thân Philippines thì cũng không có lấy gì làm tự tin lắm trước cái phán quyết của tòa. Và Trung Quốc thì họ đã phớt lờ cái phán quyết đó từ lâu rồi.
Vâng, nói cái gì thì nói, thì các cái nguyên tắc ngoại giao hay là các cái hoạt động ngoại giao của các cái nước, đặc biệt là các cái nước lớn, không phải là vì cái lý do nhân đạo. Thưa anh Quốc Vinh, không ai làm ngoại giao cho charity cả, mà vì cho cái quyền lợi của chính họ mà thôi. Trong thực tế thì người ta thấy rằng là dù có một cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về luật biển năm 2016 như chúng ta đã nói, và theo cái phán quyết đó thì Trung Quốc hoàn toàn thua trên tất cả các cái điểm mà Philippines đã đưa ra. Và nếu mà Việt Nam lợi dụng hay là tranh thủ cái cơ hội như vậy để mà tuyên bố ủng hộ Philippines chẳng hạn, thì có thể là cái lập trường của Việt Nam nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên trong thực tế mà cho thấy đó, vì mặc dù là một cái thành viên ký kết trong cái công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1984, Trung Quốc cũng phớt lờ cái chuyện đó một khi mà cái phán quyết nó gây bất lợi cho họ. Và người ta giờ đây đã thấy trong vài tháng vừa qua, Trung Quốc đã tập trung xây dựng nhiều cái căn cứ quân sự, chuyển cái khí tài cũng như là những cái nghĩa là trang bị về mặt quân sự ra các cái hòn đảo mà họ đã chiếm đóng. Và điều này gây nên cái lo ngại rất là nghiêm trọng ở trong vùng. Thì người ta cũng thấy rằng là cái việc mà Hoa Kỳ gia tăng cái sự hiện diện của họ ở Biển Đông, đặc biệt là hải quân, cũng như là các cái công ty Mỹ mạnh dạn hơn trong cái việc mà tuyên bố sẽ tiếp tục khai thác dầu khí ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng đã cho thấy điều đó. Và ngược lại, người ta cũng thấy từ phía Hà Nội chẳng hạn đang nghĩa là túng bấn trong cái việc mà thiếu hụt ngân sách, và nếu mà không có một cái sự giải cứu nào để mà giải tỏa những cái áp lực tài chính để có đủ tiền để trả cho cán bộ công nhân viên để có tiền vân vân đó, thì cái nguồn lợi từ cái mỏ khí cá voi xanh được coi như là một cái mỏ khí lớn nhất của Việt Nam mà có thể cung ứng 20 tỷ đô la hàng năm cho cái ngân sách quốc gia, thì rõ ràng là Hà Nội đang bị kẹt vào một thế bí vô cùng.
Và ở trong cái thế bí như vậy mà nếu như Hoa Kỳ không có động tác nào để mà trợ giúp thì cái chuyện kế đến sẽ là gì thưa anh?
Vâng, ở vùng Á Châu trong cái thời gian gần đây nó xảy ra nhiều cái sự kiện đặc biệt và nó có tính cách khá nghĩa là khẩn cấp. Nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn mà về một cái bức tranh ở Á Châu bây giờ đó, thì có lẽ cái ưu tiên số 1 của Hoa Kỳ không phải là Việt Nam, vì họ còn đang phải là chuẩn bị thương thuyết với Bắc Hàn. Còn ở các cái nước mà láng giềng xung quanh của Việt Nam, thí dụ như Mã Lai chẳng hạn, mới vừa cách đây 2-3 ngày thôi đã có một sự thay đổi chính phủ khá ngoạn mục, cũng như là một số các cái điều khác đã khiến cho cái ưu tiên về đối ngoại của các nước đối với Việt Nam nó không còn ở hàng đầu nữa. Trong khi đó là một cái nước trực tiếp mà chịu cái sức ép nặng nề nhất từ phía Trung Quốc, cả trên biên giới đường bộ cũng như là ở ngoài biển, thì Việt Nam phải có một cái kế sách đối phó nào đó. Và cái kế sách đối phó bằng quân sự không phải là một cái kế sách mà thượng sách được. Cho nên trong cái vòng lẩn quẩn như vậy, người ta vẫn đặt ra cái câu hỏi là những cái gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi mà ông Nguyễn Phú Trọng, tức là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, vẫn ưu tiên hàng đầu cho cái chuyện mà hội nghị trung ương đảng thôi. Ông không có nói gì về tất cả những cái đe dọa từ phía bên ngoài.
Nghe thì có vẻ những câu hỏi nãy giờ của chúng ta phải chờ thời gian mới có được câu trả lời. Thôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.